Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 38 Đối phó với nghịch cảnh, chăm sự không thấy được. Vẻ đẹp hào nhoáng bề ngoài thường có nhiều thu hút vì dễ thấy, khiến người ta quên bẵng đi việc phải chú trọng đến phẩm chất của bề trong, nên có khi đã chuốc lấy nhiều thất bại cho cuộc đời. Vì thế, ông bà ta xưa nay thường lấy câu cái nết đánh chết cái đẹp để truyền đạt kinh nghiệm của mình cho con cháu rằng nết na, hiền diệu hay vẻ đẹp nội tâm bên trong sẽ có giá trị lâu dài hơn, cao quý hơn, dễ chiếm lấy cảm tình người khác hơn là chỉ có vẻ đẹp bề ngoài sẽ tàn phai theo năm tháng. Kinh nghiệm dân gian chỉ dựa trên thước đo từ cuộc sống ngắn ngủi của đời người trên đất mà cũng đã rút ra cho mình được một thang giá trị đúng đắn để có thể đo lường giá trị của vẻ đẹp bề trong so với dáng vẻ bên ngoài. Huống chi là cơ đốc nhân, sự sống bên trong của chúng ta chính là sự sống phục sinh vinh hiển của đấng đang làm chủ cuộc đời của chúng ta ngự trị. Sự sống dư dật phong phú của Ngài đang hành động bên trong chúng ta chắc chắn phải còn cao quý và đời đời vinh hiển, không có chi sánh được. Lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhì chương 4 từ câu 16 đến câu 18 đã nhắc nhở chúng ta rằng vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Đây là kinh nghiệm đối phó với nghịch cảnh của sứ đồ Phao-lô. Khi ông đối đầu với nghịch cảnh như hoạn nạn, hay mọi điều nguy hiểm tác hại đến thân xác bên ngoài của ông, thì tâm linh ông vẫn vững vàng, không hề rúng động. Bởi vì ông biết rằng sự sống của thân thể tạm bợ này rồi sẽ kết thúc bằng sự hư nát, không sớm thì muộn, cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Nhưng ông có sự trông cậy chắc chắn về sự sống tâm linh bên trong hay sự sống của linh hồn đời đời bất diệt nơi thiên đàng vinh hiển cùng với đấng đã yêu ông và để hy sinh mạng sống cho ông. Đây thật là một kinh nghiệm quý báu vô cùng. Vì khi tìm hiểu về những hoạn nạn khốn cùng Phao-lô phải đối phó, theo lời làm chứng của ông trong Cô-rinh-tô nhì chương 11 từ câu 23 đến câu 27, có lẽ chúng ta sẽ lấy làm khó hiểu vì sao những khổ nạn đòn vọt, tù rạc, bị ném đá, chìm tàu, nguy với sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Tất cả đã nói lên rằng, biết bao nghịch cảnh khó khăn dường ấy mà ông vẫn có thể nói rằng, đó chỉ là những hoạn nạn nhẹ và tạm. Nhờ đâu ông có thể nói được như thế? Chúng ta cùng tìm hiểu để có thể học cho mình bí quyết thắng hơn nghịch cảnh một cách hữu hiệu. Thứ nhất, để đối phó với nghịch cảnh, chúng ta phải ý thức được rằng dù người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng hơn. Sứ đồ Phao-lô luôn phải sống trong nghịch cảnh khó khăn trăm bề, nào là ở trên đất liền, cho đến nơi sông biển, giữa anh em hay với dân ngoại nghịch thù. Nhiều khi phải đối diện với hiểm nguy bắt bớ, tù đày hay trước sự chết luôn đe dọa, có thể hủy hoại đến thân thể mong manh của ông. Nhưng ông vẫn không ngã lòng, nản chí trước nghịch cảnh bủa vây. Nhờ đâu? Nhờ ông ý thức được tình trạng hư nát của con người cũ, tội lỗi của mình. Ông từng nói rằng, trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Theo Timôthê nhất chương 1 câu 15. Với thân phận là một tội nhân, ông đội ơn thương xót của Chúa Giêsu, vì Ngài chẳng những đã cứu ông, cho ông được sống, mà còn dùng ông làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài và được sự sống đời đời nữa. Theo Timôthê nhất chương 1 câu 16. Vả lại, ông cũng ý thức được rằng mọi người đều phải chết, đó là quy luật trong thế giới tội lỗi này. Vì lời Chúa đã khẳng định, tiền công của tội lỗi là sự chết. Theo Roma chương 6 câu 23, chết cả con người bề ngoài là thân xác, lẫn con người bề trong là tâm linh. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban phương cách để giải thoát con người tội lỗi khỏi quyền lực của sự chết, để ông được sự sống đời đời cho con người bề trong. Như vậy, dù con người bề ngoài của ông Phao-lô vẫn còn sống trong xác thịt, nhưng sâu thẳm bên trong con người bề trong của ông đang sống bởi đức tin nơi đấng đã cứu chuộc mình. Vì thế, khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là đã có đấng Christ ngự trị trong ông, là sự trông cậy về vinh hiển, theo thư Cô-lô-se chương 1 câu 27. Khi ý thức được như vậy, thì nghịch cảnh dù khó khăn trăm bề tấn công, cũng chỉ tác động đến con người bề ngoài của sứ đồ Phao-lô mà thôi. Và con người bề trong thì vốn đã hay hư nát, cho dù có phải bị bỏ đi để được những điều vinh hiển vô lượng vô biên, cũng không có gì phải tiếc nuối. Khi đối diện với nghịch cảnh, nếu chỉ đối diện với nỗi đau của con người bề ngoài, thì sẽ dễ dàng đánh mất mục đích tối hậu của cuộc đời do Chúa trao phó. Ngược lại, nếu cứ tập trung đổi mới người bề trong, thì cho dù nghịch cảnh nào xảy đến trong đời này, cũng chỉ tác động đến con người bề ngoài hay hư nát. Và Chúa đã bảo đảm cho chúng ta sự sống đời đời với con người bề trong. Khi ấy, mọi đau đớn, buồn khổ sẽ qua đi. Đó chính là lý do sứ đồ Phao-lô đối diện với biết bao nghịch cảnh trong cuộc đời hầu việc Chúa, mà ông vẫn mạnh mẽ nói rằng, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Ngày nay, có lẽ chúng ta không đối diện với nghịch cảnh quá sức như sứ đồ Phao-lô, nhưng ai trong chúng ta cũng không tránh khỏi thử thách trăm bề thoạt đến với nghịch cảnh ít nhiều trong cuộc sống. Học theo gương sứ đồ Phao-lô, ý thức được nghịch cảnh chỉ tấn công con người bề ngoài hay hư nát, nhưng chúng ta cứ chăm đổi mới con người bề trong, nhắm mục đích mà chạy, thì chắc chắn sẽ không ngã lòng khi đối đầu với nghịch cảnh. Nhờ đó chúng ta có thể nói như sứ đồ Phao-lô rằng, đó chỉ là những hoạn nạn nhẹ và tạm, hay chính là những nấc thang để giúp chúng ta lên chốn cao hơn, tiến gần hơn về nơi vinh hiển đời đời, phước hạnh của Chúa. Điều thứ hai, đối phó với nghịch cảnh bằng cách chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Chăm không có nghĩa là nhìn bằng con mắt xác thịt, bởi không thấy được thì làm sao mà nhìn. Nhưng chăm ở đây là tập trung suy nghĩ hướng về điều không thấy được bằng con mắt đức tin. Nếu sứ đồ Phao-lô chăm sự thấy được, ông sẽ thấy trước mắt toàn là gông cùm, xiềng xích, đòn roi, đau đớn, bão tố, hiểm nguy, vân vân. Những điều thấy được này sẽ khiến ông dễ dàng mất năng lực sống, tiêu tan nhiệt huyết phục vụ, dẫn đến sự ngã lòng mà thôi. Nhưng ông Phao-lô ngước mắt lên cao, chăm vào sự không thấy được bằng con mắt đức tin, để thấy được rằng cuộc đời của con người bề ngoài này không phải là tất cả. Khi nó qua đi thì vẫn còn một cuộc đời khác nữa, đó là cuộc đời vĩnh cửu với Đức Chúa Trời. Nơi đó sẽ không còn tội lỗi, đau khổ. Mọi nghịch cảnh trong cuộc đời này sẽ chấm dứt với con người bề ngoài hay hư nát. Sự sống mới của con người bề trong sẽ tiếp nối với phước hạnh đời đời trong Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã chăm vào sự không thấy được để thấy giá trị cao quý của những điều Chúa hứa ban cho. Cho nên dù đối diện với nghịch cảnh hết sức lớn lao, mà ông cũng có thể nói rằng đó chỉ là hoạn nạn nhẹ và tạm mà thôi. Ngày nay, lời Chúa được ban cho mỗi chúng ta để qua lời Chúa mặc khải, ai nấy có thể ý thức được sự tạm bợ của đời này. Và vì là tạm, nên mọi đau khổ, bệnh tật, bắt bớ, bách hại, khủng khiếp chăng nữa cũng không phải là tất cả. Vì con người bề ngoài hư nát cũng sẽ qua đi với đời tạm. Chỉ có đời sau mới có giá trị cao quý đời đời cho cuộc sống tâm linh bên trong con người. Ý thức được như sứ đồ Phao-lô, chúng ta mới có thể chăm về sự không thấy được, mà sẵn sàng trả giá cho đức tin để đương đầu với nghịch cảnh, bảo vệ niềm tin của mình, hướng niềm trông cậy về sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Để có thể chăm những sự không nhìn thấy, chúng ta phải quan tâm, suy nghĩ, hướng về đấng là nguồn của sự sống mới bên trong chúng ta. Giữ gìn mối dây liên lạc mật thiết với Ngài qua việc tương giao cầu nguyện, học biết lời Chúa và làm theo để cứ được Thánh Linh của Ngài dẫn dắt. Chính lời Chúa đem đến cho chúng ta nguồn hy vọng nơi những sự không thấy được. Lời Chúa cũng sẽ ban sức mạnh thiêng liêng là nguồn năng lực vô biên giúp chúng ta không chăm vào những nghịch cảnh thấy được để hướng lòng về nơi sự vinh hiển của thiên đàng mà đối phó với nghịch cảnh dễ dàng như sứ đồ Phao-lô vậy. Tóm lại, chúng ta phải nhận biết rằng nghịch cảnh chỉ có thể tấn công con người bề ngoài hay hư nát của chúng ta mà thôi. Nhưng tất cả chúng ta đều là con cái của Đức Chúa Trời, cũng là kẻ kế tự của Ngài. Chúng ta có địa vị vô cùng cao quý và sự sống thiêng liêng của con người bề trong còn đến đời đời mà nghịch cảnh không thể đụng tới được. Hãy quan tâm chăm sóc, gìn giữ và đổi mới con người bề trong ngày càng hơn. Hãy đầu tư thì giờ, công sức để bồi dưỡng tâm linh bằng lời Chúa. Có như vậy, chúng ta mới kinh nghiệm được sự tăng trưởng thuộc linh và sống đời đắc thắng, vượt qua mọi thử thách trăm bề của nghịch cảnh bủa vây quanh ta.
Nguyện Chúa giúp con từng bước tin chung, cùng đi theo Chúa suốt trong cuộc đời. Tuần buồm hay lúc sóng xô, cuộc đời con cho đến cuối cùng, nguyện luôn trung tín bước theo Ngài hoài. Lòng nguyện cứ mãi chăm nhìn lên, nhờ cậy Chúa đấng luôn luôn yêu con, giúp con giữ bước đi không nào sợ. Sống vẫn ý Chúa hoài, và khi Chúa muốn gọi con về, chính lúc ấy con mừng vui gặp Ngài. Chúa suốt trong